Điều Sangha Dishesha Tăng Tạng thứ 5. 52. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Sundarinanda là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Nhiều người sau khi nhìn thấy Tỳ Khưu Ni Sundarinanda ở trong nhà ăn bị nhiễm dục vọng, rồi dâng đến Tỳ Khưu Ni Sundarinanda nhiễm dục vọng các thức ăn thượng hảo hạng. Tỳ Khưu Ni Sundarinanda thọ thực được như ý thích. Các Tỳ Khưu Ni khác không nhận lãnh được như ý. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao ni sư Sundarinanda nhiễm dục vọng lại tự tay thọ nhận vật thực loại cứng, loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai và ăn? Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các vị Tỳ Khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Tỳ Khưu Ni Sundarinanda nhiễm dục vọng lại tự tay thọ nhận vật thực loại cứng, loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai và ăn? Sau đó, các vị Tỳ Khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: này các Tỳ Khưu, nghe nói Tỳ Khưu Ni Sundarinanda nhiễm dục vọng, tự tay thọ nhận vật thực loại cứng, loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai và ăn, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các Tỳ Khưu, vì sao Tỳ Khưu Ni Sundarinanda nhiễm dục vọng lại tự tay thọ nhận vật thực loại cứng, loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai và ăn vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Tỳ Khưu Ni Sundarinanda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ Khưu, rồi đã bảo các Tỳ Khưu rằng: này các Tỳ Khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ Khưu Ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những Tỳ Khưu Ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ Khưu Ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các Tỳ Khưu, các Tỳ Khưu Ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị Tỳ Khưu Ni nào nhiễm dục vọng, tự tay thọ nhận vật thực loại cứng hoặc loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rồi nhai hoặc ăn, vị Tỳ Khưu Ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội Sangha Dishesha Tăng Tạng, cần được tách riêng. 53. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Nữ nhiễm dục vọng, nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, có tâm quyến luyến. Nam nhiễm dục vọng, nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao khát, có tâm quyến luyến. Người nam, nghĩa là nam nhân loại, không phải già xoa nam, không phải ma nam, không phải thú đực, có sự hiểu biết, có khả năng bị dục chiếm ngự. Vật thực cứng, nghĩa là trừ ra 5 loại vật thực mềm, nước và tâm xỉa răng, phần còn lại gọi là vật thực cứng. Vật thực mềm, nghĩa là 5 loại vật thực gồm có cơm, súp, bánh, cá, thịt. Nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội sangha disesa, tăng tàng. 54. Vị ni này cũng được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. Ngay lúc vừa mới vi phạm, vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không phải do sự nhắc nhở. Cần được tách riêng, bị tách riêng ra khỏi hội chúng. Tội sangha disesa, tăng tàng. Chỉ có hội chúng, không phải một số tỳ khưu ni, không phải một tỳ khưu ni ban cho hành phạt manatta của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, cho giải tội. Vì thế được gọi là tội sangha disesa, là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội sangha disesa. Vị ni thọ nhận nước và tâm xỉa răng thì phạm tội dukkata, tác ác. 55. Khi một bên nhiễm dục vọng, vị ni nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Vị ni thọ nhận nước và tâm xỉa răng thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi cả hai nhiễm dục vọng, vị ni nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận từ tay của dạ xoa nam hoặc ma nam hoặc người nam vô căn hoặc loài thú đực dạng người thì phạm tội dukkata, tác ác. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội thulachaya, trọng tội. Vị ni thọ nhận nước và tâm xỉa răng thì phạm tội dukkata, tác ác. Khi một bên nhiễm dục vọng, vị ni nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata, tác ác. mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị ni thọ nhận nước và tâm xỉa răng thì phạm tội Dukkata, tác ác. 56. Cả hai không nhiễm dục vọng. Vị ni biết rằng người đàn ông này không nhiễm dục vọng, rồi thọ nhận vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Điều Sangha Dissesa Tăng Tạng thứ 6. 57. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chittavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Sundari Nanda là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Nhiều người sau khi nhìn thấy Tỳ Khưu Ni Sundari Nanda ở trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng, rồi dâng đến Tỳ Khưu Ni Sundari Nanda các thức ăn thượng hảo hạng. Tỳ Khưu Ni Sundari Nanda trong lúc ngần ngại nên không thọ nhận. Vị Tỳ Khưu Ni đứng kế đã nói với Tỳ Khưu Ni Sundari Nanda điều này: "Này Ni Sư, vì sao Ni Sư lại không thọ nhận?" "Này Ni Sư, những người đàn ông này nhiễm dục vọng." "Này Ni Sư, Ni Sư mới nhiễm dục vọng." "Này Ni Sư, tôi không nhiễm dục vọng." "Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni Sư khi Ni Sư không nhiễm dục vọng?" "Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến Ni Sư, Ni Sư cứ tự tay thọ nhận vật thực ấy rồi nhai hoặc ăn đi." Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao vị Tỳ Khưu Ni lại nói như vậy?" "Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni Sư khi Ni Sư không nhiễm dục vọng?" "Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến Ni Sư, Ni Sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi." Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các vị Tỳ Khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Vì sao vị Tỳ Khưu Ni lại nói như vậy?" "Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni Sư khi Ni Sư không nhiễm dục vọng?" "Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến Ni Sư, Ni Sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi." Sau đó, các vị Tỳ Khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: "Này các Tỳ Khưu, nghe nói vị Tỳ Khưu Ni nói như vậy. Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni Sư khi Ni Sư không nhiễm dục vọng?" "Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến Ni Sư, Ni Sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi, có đúng không vậy?" "Bạch Thế Tôn, đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các Tỳ Khưu, vì sao vị Tỳ Khưu Ni lại nói như vậy?" "Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni Sư khi Ni Sư không nhiễm dục vọng?" "Này Ni Sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến Ni Sư, Ni Sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi." "Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin." "Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào nói như vậy? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư? Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi. Vị tỳ khưu ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội sanga disesa, tăng tàng, cần được tách riêng. 58. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Nói như vậy, vị ni xúi dục rằng: Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật thực loại cứng hoặc loại mềm nào đến ni sư? Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi thì phạm tội dukkata, tác ác. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia nghĩ rằng: Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận, thì vị ni xúi dục phạm tội dukkata, tác ác. Mỗi lần vị ni kia nuốt xuống thì vị ni xúi dục phạm tội thulachaya, trọng tội. Khi chấm dứt bữa ăn thì vị ni xúi dục phạm tội Sangha Dicesa, tăng tàng. Vị ni này cũng được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. Ngay lúc vừa mới vi phạm, vị ni vi phạm do thực hiện sự việc, không phải do sự nhắc nhở. Cần được tách riêng, bị tách riêng ra khỏi hội chúng. Tội Sangha Dicesa, tăng tàng. Chỉ có hội chúng, không phải một số tỳ khưu ni, không phải một tỳ khưu ni ban cho hành phạt Manatta của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, cho giải tội, vì thế được gọi là tội Sangha Dicesa. Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy, vì thế được gọi là tội Sangha Dicesa. Vị ni xúi dục rằng, hãy thọ nhận nước và tâm xỉa răng, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia nghĩ rằng, ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận, thì vị ni xúi dục, thì phạm tội Dukkata, tác ác. 59. Khi một bên nhiễm dục vọng, trường hợp vật thực loại cứng hoặc loại mềm từ tay của dạ xoa nam hoặc ma nam hoặc người nam vô căn hoặc loài thú đực dạng người, vị ni xúi dục rằng hãy nhai hoặc ăn đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia nghĩ rằng ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận, thì vị ni xúi dục phạm tội Dukkata, tác ác. Mỗi lần vị ni kia nuốt xuống, thì vị ni xúi dục phạm tội Dukkata, tác ác. Khi chấm dứt bữa ăn, thì vị ni xúi dục phạm tội Thunlacchaya, trọng tội. Vị ni xúi dục rằng, hãy thọ nhận nước và tâm xỉa răng, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia nghĩ rằng, ta sẽ nhai, ta sẽ ăn, rồi thọ nhận, thì vị ni xúi dục phạm tội Dukkata, tác ác. 60. Vị ni biết rằng, người đàn ông này không nhiễm dục vọng, rồi xúi dục, vị ni nghĩ rằng, cô ta sẽ nổi giận và không thọ nhận, rồi xúi dục, vị ni nghĩ rằng, cô ta sẽ không thọ nhận vì lòng thương hại đến gia đình, rồi xúi dục, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.